นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธะนะโมธัมมะนะโมสังฆะđệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái như đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái như đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái như đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ưng cúng chánh đẳng gia thấy. Do năng lực tái dương đức Tam Bảo cách tấn tắc sinh gia hộ cho chư tôn đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc và nhất là phát sinh trí quán thực hành pháp của Đức Thế Tôn ở hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, do một những đoạn nhân duyên mà chúng ta đã chứng kiến được những cái buổi lễ chúc thọ của những người con, những người cháu, họ làm cũng rất là bài bản, tức là cũng cung thỉnh chư tăng tới rồi sám hối cha mẹ hay là ông bà, rồi sau đó họ dâng lại những cái lễ vật, và từ những lễ vật đó thì người được chúc thọ sẽ cúng dường chư tăng để tạo một phước lành, rồi sau đó thì chư tăng sẽ tụng kinh để mang lại một cái sự an lành hay là một sự phước báo và chúc phước đến cho cái người được chúc thọ. Rồi thì sau cùng thì cái người mà được cái con cháu mà chúc thọ đó sẽ phát quà, tức là họ nói là phát lộc đến cho những con cháu. Đó là một cái nghi thức hay là một cái hình thức. Nhưng mà ở trong cái nội dung thì chúng tôi có những cái cảm nghĩ nó rất là đặc biệt. Cái chữ thọ ở trong Phật giáo nó khác với cái chữ thọ của thường tình ngoài đời. Và cái nghi thức mà chúc thọ nó không phải là xấu, nó cũng rất là hay. Nhưng mà cái hay nhất là chúng ta làm sao cái hình thức nó đã tốt đẹp thì cái nội dung kia nó cũng phải có tốt đẹp. Xin đừng cho giống như là một cái hạt bồ đề mà bên ngoài thì là còn cái hạt, vỏ hạt, nhưng mà bên trong khi mà bóp bụp thì nó bể vỡ ra bởi mối mọt nằm ở trong đó. Cho nên cái đề tài mà chúng ta muốn chọn để nói lên cái ý nghĩa của chữ thọ ở trong Phật giáo. Và một khi mà chúng ta làm cái hình thức và chúc thọ cho cha mẹ hay là ông bà thì chúng ta nắm bắt lấy cái nội dung để thực hiện cái nội dung. Những hình thức dù có tốt đẹp cách mấy nhưng mà nội dung nó không có một cái gì đó mang tới lợi ích thì cũng không hay lắm. Ở trong Phật giáo, cái chữ thọ trong Phật giáo nó lạ lắm, nó khác. Chúng ta nhớ rằng á, trong bài kinh mà Tứ Đế Đức Phật ngài giảng, Đức Phật ngài dạy cho 5 ngày Kiều Trần Như hay là cả những chư thiên đang tham dự đó, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ và chết là khổ. 4 cái điều mà sinh lão bệnh tử này, Đức Phật ngài gói gọn trong một cái chữ khổ. Ngoài ra những cái lĩnh vực khác, ví dụ cầu bất đắc, muốn mà không được, ghét mà phải gần, thương yêu mà phải xa, nó là những cái khổ mà khác biệt. Nó không phải là một cái khổ phổ thông hay là khổ phổ biến cho tất cả mọi chúng sinh. Như vậy thì khi cái người mà đang ở cái tuổi thọ đó thì người đó đang bị già, mà già là khổ. Nhưng mà con cháu là muốn cho cha mẹ mình hoặc là ông bà mình cứ già đừng chết, tức là muốn kéo dài một cái khổ mà không thể thoát được. Vì cái điều này chúng ta cần phải suy ngẫm. Thật tình mà nói, nó không có điều tốt, nó không có điều tốt là người con hay người cháu là muốn là gần gũi cha mẹ mãi mãi. Nó thể hiện ra một cái tình, trước tiên nói cái tình, lòng do chữ tình đó nó có chữ hiếu. Mà cái chữ hiếu mà thường mà thực hiện hàng ngày đó là phụng dưỡng cha mẹ và kính trọng cha mẹ. Cái người con mà phụng dưỡng cha mẹ mà kính trọng cha mẹ, nó mới thể hiện được một cái chữ hiếu. Và đồng thời nữa là ngăn cản cha mẹ không cho làm việc ác, đồng thời sắp tấn thích lệ cha mẹ làm cái việc lành. Dưới cái tình xuông thì nó cũng chỉ giá trị nhất thời. Cái phụng dưỡng xuông nó cũng chỉ cái giá trị nhất thời. Cái sự kính trọng xuông nó cũng chỉ có giá trị nhất thời. Mới mình kính trọng, mình tôn trọng cha mẹ đó thì chính bản thân mình có ích lợi. Mình phụng dưỡng cha mẹ thể hiện chữ hiếu, bản thân mình có ích lợi chứ cha mẹ không có ích lợi. Chứ mình muốn kéo dài cái đời sống của cha mẹ ở kế bên mình, nhưng mà mình không thấy rằng cái già nó đang dày xéo, nó đang tàn phá, nó đang hủy hoại. Và người cha người mẹ đó hoặc là người ông người bà đó, nó đang phải cố gắng chịu đựng để làm vui lòng con cha. Đó là chúng ta nói lên một cái góc độ của cái sự khổ của sự cái già. Chứ chắc gì mình phụng dưỡng mà ông bà được vui, chưa chắc gì mình kính trọng ông bà mà ông bà được vui. Cái vui đó cũng chỉ là gọi là hay là gượng gạo, cố gắng nuốt đi những cái gì đó mà nó thuộc về buồn tủi, cố gắng nở nụ cười cho con cháu nó vui. Nhưng mà trong nội tâm thì nó rất là buồn, trong nội tâm nó rất là đau khổ. Và cái bản thân của cái người con người cháu nó có lợi ích cho người cha người mẹ chưa hẳn là có lợi ích. Ở trên Đức Phật mới kèm theo là sách tấn cha mẹ làm việc thiện, và đồng thời ngăn cản cha mẹ làm việc ác. Thì bây giờ trên cái hình thức đó chúng ta thấy rằng khi mà cha mẹ mà lên được 61 tuổi chúng ta gọi là thọ, 70 hay là 80 chúng ta gọi là khánh thọ, tức là một cái sự sống mà nó vui, khánh thọ vui. 90 thì gọi là thượng thọ, nó được bắt tuế tâm năm. Thì chúng ta thấy rằng ở trên 60 chúng ta được gọi là thọ, hay là 70, 80, 90. Một ngày đi qua là một con nỗi buồn nên đi tới. Có người ta không sợ sinh, cho biết Đức Phật ngồi dạy sinh là khổ, nhưng mà người ta không thấy cái khổ của sinh. Nhưng mà chết là khổ, người ta sợ chết. Chúng sanh nào cũng sợ chết hết. Mà cái mãnh lực sợ chết đó, luôn luôn nó tiềm ẩn ở trong nội tâm của tất cả chúng sinh. Họ có cảm giác là đánh mất những cái gì mà họ đang có, và họ khó có thể tìm lại những cái gì mà họ đang có. Chính vì cái sự hiểu như vậy nên họ cảm thấy lo sợ khi đối diện với cái chết. Nhưng mà dù cha có lo sợ, dù cho không muốn, thì định luật sinh tử vẫn cứ tới. Và một khi mà thần chết là hiện về thì không có ai có thể bảo vệ được mình. Chính trong kệ pháp cú á, Đức Phật này cũng vậy, không có con bảo vệ mình, không có bằng hữu bảo vệ mình, không có, xin lỗi, mỗi khi mà thần chết đã đi đến thì không có vợ, không có thân tộc có thể bảo vệ. Và Đức Tăng Cao đã thi hóa rằng một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che được mình. Vợ con dù có chí tình cũng đành đứng lặng làm thinh ngậm ngùi, chịu thôi. Nhưng mà ra đi như thế nào, nó là cái cách thức, cách thức ra đi như thế nào được gọi là cái người biết ra đi. Và ở trong kinh điển Phật giáo chúng ta cũng có rất nhiều vị có rất là tuổi thọ rất cao, giống như bà Visakha tuổi thọ 120 tuổi, Đức Mahakayip Đại Kayip cũng 120 tuổi, Đức Ananda cũng 120 tuổi, bà Gotami cũng 120 tuổi. Mà nếu tính theo trên 60 là thọ thì bà Jayurala cũng 78 tuổi, cũng là dạng thọ. Đức Phật chúng ta cũng 80 tuổi. Nhưng mà có phải cái tuổi đời đó như vậy được gọi là thọ chứ? Theo thế gian thì cứ là như vậy, nhưng mà Phật giáo không cho là như vậy. Nói vậy cái chữ thọ trong Phật giáo nó mang ý nghĩa như thế nào? Xin thưa quý vị rằng Đức Phật Ngài chỉ rất rành, rất rành, chỉ rất rõ. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Ai sống cả trăm năm không giới không thiền tịnh, tốt hơn sống một ngày có giới có thiền tịnh. Như vậy chữ thọ trong Phật giáo này, ngoài cái hình hài ra, ngoài cái tuổi đời ra, thì trong cái nội dung của cái thọ đó đó, nó phải là cái người đang sống trong thiền pháp, đang thực hành thiền pháp. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Mà muốn thấy pháp sinh diệt phải thực hành pháp. Ai sống cả trăm năm không thiền không giới, tốt hơn sống một ngày mà có giới có thiền. Có giới tức là phải thực hành pháp, có thiền tức là phải thực hành pháp. Cả trăm năm như vậy mà để thời gian trống rỗng trôi qua ở trong những cái bất thiện pháp, trong những cái ác pháp, thì người đó không phải là thọ, mặc dù hình tướng hình thức vẫn cứ là thọ. Nếu như mà chúng ta trừ chúc thọ cho cha mẹ hoặc là ông bà, chúng ta phải ngẫm nghĩ rằng hãy làm sao cho cha mẹ thọ thật sự là thọ bằng cách nào. Ngài xin thưa hãy sắc tấn khích lệ. Chứ mỗi ngày trôi qua là cái tuổi thọ nó đã giảm dần và người đó đang kề cận với tử thần, mà sự mà gặp bắt tay với tử thần thì không thể tránh khỏi, không một ai có thể tránh khỏi một lần bắt tay với tử thần, chắc chắn như vậy. Nhưng bắt tay với một cái tâm mà không có run sợ, không có sợ hãi, không có ái luyến, không dính mắt, đó là một cái điều cần thiết. Ở trong kinh tạng có nói lên hai người nam nữ cận sự. Một người nam có tên là Nakula Bí Tú, tức là cha của Nakula. Một người nữ có tên là Nakula Ma Tú, mẹ của Nakula. Hai người này kết bạn với nhau rất là tốt đẹp, Và khi mà cha của Nắc Lá đang lâm trọng bệnh thì bàn mẹ của Nắc Lá đi tới giường bệnh mà nói với Nắc Lá rằng: này gia chủ Nắc Lá, gia chủ Nắc Lá hãy bình tâm, gia chủ Nắc Lá hãy giữ tâm cho an tịnh. Đức Thế Tôn sẽ không khen ngợi cho những ai trong lúc mà sắp sửa lâm chung mà tâm còn ái luyến. Đức Thế Tôn ngài không khen ngợi những ai mà trong lúc lâm chung mà tâm còn buồn phiền, sợ hãi. Này gia chủ hãy ráng an tâm, hãy nghĩ tới những pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy. Này gia chủ, gia chủ chớ nghĩ rằng sau khi gia chủ đã mệnh chung thì mẹ của Nắc Lá có thể bước sang một ngôi nhà của người nam khác, điều này không xảy ra. Này gia chủ, xin gia chủ chớ có nghĩ rằng một khi mà gia chủ đã mệnh chung thì mẹ của Nắc Lá không thể bảo dưỡng được hay là bảo quản được cái tài sản mà nàng có. Mẹ Nắc Lá biết giật giải, biết may đồ may áo, và mẹ của Nắc Lá có thể tự sinh sống và tự có thể bảo quản được cái tài sản mình đã có. Bà nói nó rất nhiều cái điều kiện, nhưng mà tụ trung là giúp cho Nắc Lá biết tú, tức là cha của Nắc Lá được an tâm. Mà nghe những cái lời khuyên nhủ của bà như vậy đó, sắc tấn là đó, thì cha của Nắc Lá rất là hân hoan, và do cái tâm hân hoan đó, cha của Nắc Lá đã bình phục và ông đi tới trình bày với Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn, khi con lâm trọng bệnh, mẹ của Nắc Lá có nói con những điều như vậy, như vậy. Đức Thế Tôn ngài khen ngợi rằng thật sự gia chủ Nắc Lá là có một người vợ tốt, là biết sắc tấn, là biết khích lệ. Nếu mà thực hành cái pháp, khi mà dẫn ra một cái câu chuyện này để chúng ta ứng dụng trong cái đời sống này đó, khi mà chúng ta làm lễ chúc thọ cho cha cho mẹ đó, thì chúng ta hãy cố gắng làm như thế nào để cho cha mẹ hiểu biết rằng mình đang có tầm cái phước. Mà cái phước không cái gì mà dễ thực hiện mà lại có kết quả nhiều nhất, bởi vì nó sẽ không tùy thuộc vào những cái gì mà chúng ta trợ giúp. Nó phải là tùy thuộc vào cái tiền của mà chúng ta đem cho cha mẹ. Nếu chúng ta đem cho cha mẹ đó là cái phước của chúng ta rồi. Còn người cha người mẹ chỉ nhận được cái quả của cái năm xưa, tức là nhận được cái nhân mà đã giao tạo ở quá khứ hoặc là ở trong hiện kiếp này, chỉ nhận cái quả thôi chứ không chưa phải là nhận được cái nhân tốt. Mà ngoài bản lực nó ra, chúng ta sắp tấn rằng bây giờ không còn cái thời gian nào nữa, thời gian ngắn ngủi rồi, thì cha và mẹ hãy niệm Phật đi. Những cái chuyện mà thế gian hay tục sự này đó, chuyện nhà cửa, chuyện con cái, chuyện mà gia tộc đó, ở xem như cha mẹ là xong bổn phận rồi, nó hoàn tất cái công việc mà thế gian nó đã giao rồi. Rồi cha mẹ hãy tạo phước thiện cho chính mình, giữ giới không có tốn kém gì cả, thường xuyên niệm Phật, thường xuyên suy ngẫm về cái nỗi khổ khi phải già. Đó là những cái nhân tố tốt, đó là những cái phước thiện tốt, đó là những điều cần thiết để một khi cha mẹ sang bên thế giới bên kia thì nơi đó chính là nơi nương. Đức Phật ngài dạy rằng ta chính là nơi nương của chính ta. Chúng ta tự làm chúng ta một cái hải đảo để nước, không ai làm cho chúng ta một cái hải đảo bao giờ vậy. Mà ta cũng không có nương tựa vào ai được hết, không được. Mặc dù giờ chúng ta nương vào ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, ơn Đức Tăng, nhưng mà chính Đức Phật ngài không diệt trừ tham sân si cho chúng ta. Đức Phật ngài cũng không dắt tay chúng ta, nắm lấy tay chúng ta mà mang lên thiên đường, mà tự chúng ta sẽ đi lên thiên đường. Tự chúng ta diệt trừ đi cái tham sân si, tự chúng ta lập cái nơi nương của chính ta. Nhưng mà như đó đã là tốt chưa? Xin thưa Đức Phật ngài cũng dạy dạy rằng cái người đó chỉ tốt được 50%, sắp tấn lên như vậy, khích lệ như vậy. Nhưng mà cái người này chỉ làm lợi cho người mà không lợi cho mình, thì Đức Phật ngài cũng chết. À, chúng ta vẫn là khi mà mình hướng dẫn cho cha mẹ mà biết tham thiền, biết niệm Phật, biết giữ giới, biết làm những việc phước, thế là tốt quá rồi. Mình cảm thấy mình hãnh diện, mình hài lòng. Nhưng mà Đức Phật ngài nói dạ rồi, cái người này chỉ biết làm cho người, cho lợi cho người mà không biết làm lợi cho mình. Đức Phật ngài cũng khiển trách. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hình ảnh hôm nay đó, hình ảnh già của cha mẹ hôm nay chính là hình ảnh trong tương lai của mình. Mình không thể vượt qua được cái ngưỡng cửa này đâu. Nhưng mà cha mẹ mà đang ốm yếu, đang đi đứng không nổi đó hả, đang bệnh đó hả, thì nó chính là cái hình ảnh trong tương lai của mình. Người xưa có trí nhìn cái hình ảnh ở trong hiện tại, mới ngẫm nghĩ rằng một lúc nào đó ta cũng sẽ già như vậy, và một lúc nào đó ta cũng sẽ không được an lạc, bởi vì thân thể đã bị suy nhược. Và một lần nào đó ta cũng sẽ phải bị dày dò bởi những chứng bệnh. Và chắc chắn rằng già bệnh chúng ta không thể nào thoát khỏi, rất khó mà thoát khỏi. Cho nên mình đã trợ giúp cho cha mẹ là một phần nào báo đáp chữ hiếu, nhưng bản thân mình phải lo nữa. Làm lợi cho người mà không làm lợi cho mình thì Đức Phật ngài không khen, làm lợi cho người mà làm lợi cho mình Đức Phật ngài khen ngợi. Cái hình ảnh già hôm nay của cha và mẹ nó chính là viễn cảnh tương lai của chính mình, và chúng ta phải thoát khỏi cái già đó. Đây là cái trường hợp em của Đức Sát Lợi Phật. Tôi truyền rằng trong nhà của Đức Sát Lợi Phất á, Đức Sát Lợi Phất rất là đông các em. Ngài có 3 cái người em gái, rồi 4 người em trai. Ba người em gái nó tính là Chala, Upachala và Sisuchala. Ba người này nói rằng anh ta là một cái người thông minh, rất là giỏi, nhưng mà đã đi xuất gia mà quy phục với giáo pháp Thế Tôn, chắc hẳn là giáo pháp này rất là đặc biệt. Cho nên cả 3 bà đều đi xuất gia. Rồi một người anh kế, một người em kế của Đức Xá Lợi Phất là Upas Sê Ná cũng đi xuất gia. Rồi một người em nữa là Maha Kinh Đá cũng đi xuất gia. Rồi còn một người em trai nữa, người em này là em Úc. Thì bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất là bà Sari nghĩ rằng nhà có 7 đứa con trai, 7 người con, còn đi hết 6 người rồi, cái ông đầu tiên không đi rồi, rồi ông kéo thêm 3 người cô con gái đi, rồi ông kéo thêm 2 cái cậu con trai đi nữa, chỉ còn cái cậu Út này thôi. Bây giờ mà không giữ lại đó thì lớn lên nó bắt chước đi nữa, đi tu nữa. Ở nhà này cái tài sản 800 triệu tiền vàng này sẽ không có người mà gìn giữ, không người mà cai quản. Cho nên khi mà độ khoảng 14-15 tuổi, ngày đó tên là Rewata, độ khoảng 14-15 tuổi, thì bà nó đi tìm một cái cô gái xinh đẹp và đồng thời môn đăng hộ đối. Để mà kết hợp một cuộc hôn nhân, mà hy vọng rằng với bóng sắc gia nhân thì có thể kiềm chân cậu Út lại. Thì theo phong tục ngày xưa của Ấn Độ đó, trong khi mà cô dâu chú rể mà gặp mặt nhau để mà làm cái lễ bái kiến nhau. Thì ở trong gia tộc sẽ cử ra một cái người rất là già, rót nước vào tay của dâu chú rể và chúc những lời chúc an lành, là chúc cho hai cháu sống già như là bà hay ông. Thì bây giờ cả hai gia tộc không có ai người già, chỉ còn có xin lỗi, trong gia tộc của người của ông của ngài Rivata không ai già. Thì trong bên gia tộc cô dâu có một cái bà ngoại rất là già, cho nên theo phong tục đó đó thì bà ngoại lụm cụm đã phải mới cầm bình nước rẫy lên tay của cô dâu chú rể và cũng chúc tụng lòng mong cho hai con, chúc cho hai con sẽ lúc nào cũng được hạnh phúc đến tuổi như bà. Thì ngài rơi qua tá nhìn cái bà già, cái bà ngoại của cô dâu này da dẻ nó nhăn nheo, đi đứng lụm cụm, phải có người đỡ, phải có cái gậy chống. Nhìn lại cô dâu rất là xinh đẹp, giống như một nữ thiên tiên. Thì ngài cũng ngẫm nghĩ rằng chắc chắn là ngày xưa đó bà ngoại của cô dâu này cũng xinh đẹp như là cô dâu hiện tại. Nhưng mà cái dòng thời gian nó trôi chảy đi và nó cuốn theo đi những cái nét trẻ trung hiền hiền. Rồi tương lai cô dâu á, tức là cái cô hôn thê này cũng sẽ già như bà cụ. Mãi cô hôn thê mà già như bà cụ vậy, ta cũng già như bà cụ. Mà phải thoát ra cái già này mới được. Và ngày rơi qua tá đó tìm cách ở trên đường mà đưa dâu về nhà của mình, thì nửa chừng ông xuống kiệu, ông nói là các vị đi trước đi, tôi đau bụng quá. Rồi ông chui vào bụi rậm, anh chập sao đi ra, rồi chút xíu cũng làm như vậy nhiều lần như vậy. Ông cũng than là hôm nay ở nhà bên nhà gái ăn cái gì mà sao mà đau bụng hoài, chột bụng hoài. Thì cái đoàn đưa dâu á không ngạc nhiên như ngờ, rồi đến khi mà vắng người là ngài Rivata chạy nhanh đến chùa Kỳ Viên, đến một tự viện gần đó chứ, và xin các vị tỳ khưu cho mình xuất gia. Các vị tỳ khưu mới hỏi rằng ngươi có được cha mẹ cho xuất gia chưa, nói thưa các ngài con chưa được cha mẹ cho xuất gia, vậy là ta không có thể nào cho ngươi được xuất gia. Bởi vì Đức Thế Tôn này có dạy rằng ai mà đi xuất gia thì phải được cha mẹ cho xuất gia, ngươi chưa được cho cha mẹ cho xuất gia ta không cho xuất gia. Ngài Đế Qua Tá năn nỉ rất là nhiều nhưng mà các ngài tỳ khưu giữ luật rồi không có cho xuất gia. Ngài mất tức quá, ngài mới la lớn rằng hỡi người, hỡi các cư dân ơi, ở đây có một nhóm ăn cướp, có một lũ ăn cướp. Cái gì thì không thế này thanh niên, tại sao mà nơi đây chúng ta chỉ có chúng ta không, là ông gọi là chúng ta là người ăn cướp. Nói gì thưa ngài, con bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, nay gặp được cái mai duyên, con muốn ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, con luôn luôn bị kìm tỏa bởi già bệnh chết, nó cũng muốn ra khỏi cái sự già bệnh chết. Nhưng mà ngài, các ngài không có cho con xuất gia này, tức là các ngài đã cướp đi cái duyên lành của con. Thì con gọi rằng các ngài là những người ăn cướp. Nghe câu trả lời của cái chàng thanh niên này thì cái gì thì không có ngạc nhiên, người này người có trí, biết nói câu đó là người có trí. Nó hỏi này thanh niên ngươi là ai vậy, mới nói là bạch ngài con là em của Xá Lợi Phất, mà anh con đã tu tập trong giáo pháp này, con có hai người anh nữa cũng đang tu tập trong giáo pháp này. Tại các ngài thì không mới trực nhớ lại Đức Xá Lợi Phất từng có dặn rằng bà mẹ của tôi á không ưa thích cái giáo pháp này, cho nên tôi còn một người em út là Rê Quá Tá, khi mà muốn xuất gia tôi đại diện cho người gia tộc, xin các ngài, xin các hiền giả hãy cho người em tôi xuất gia. Và sau khi được xuất gia thì ngài mới ngẫm nghĩ rằng sống ở nơi đây ta rất là ồn ào náo nhiệt, cho nên ngài mới đi vào cái rừng Simbali, tức là rừng gòn gai, ngài sống thử đó. Và trong cái mùa hạ đó ngài chứng quả là hắn. Và sau này Đức Thế Tôn ngài ban cho ngài Rigo Tám là đệ nhất sống ở trong rừng gòn gai, sống ở trong đó. Mẫu chuyện này cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nhìn thấy một người già đó, khi mà làm lễ chúc thọ đó, nó giống như là một cái roi mà nó đánh mạnh vào người chúng ta mà chúng ta không thấy đau. Nè, nó khác với một con người mà có trí đó, như là Đức Phật ngài dạy bốn loại ngựa hiền thiện đó. Cái loại ngựa hiền thiện thứ nhất đó, khi thấy nhát thấy một bóng roi đó, này nó biết bổn phận đó, nó sẽ ngoan ngoãn kéo cổ xe đi và nó tránh được cái roi đò của người chủ của nó. Nhưng mà cái loại ngựa thứ hai đó, khi mà nhát thấy bóng roi đó, nó chưa sợ à, cho nên người chủ nó đánh nó một cái roi và lúc đầu nó đã biết được bổn phận của nó kéo xe đi. Cái hạng ngựa thứ ba là nó nhát thấy bóng roi nó cũng chưa biết bổn phận của nó, mà thấy được cái bóng roi nhẹ đánh vào người nó cũng không có biết bổn phận của nó, phải đánh nó một cái roi thật mạnh nó mới biết bổn phận của nó kéo cổ xe đi. Nhưng mà có hạng ngựa thứ tư, dù đánh thật đau, đánh thật mạnh nhưng mà nó cũng sẽ như không biết, không thấy, và nó ngoan cố. Cái người mà giống như bóng ngựa, cái ngựa đó khi mà phát hiện được cái già bệnh chết, nó giống như thấy bóng roi ra đi. Rồi cái người mà thấy một cái roi mà đánh vô trong người mình nó nhẹ đó, thấy bạn bè hay là thấy những người thân hữu của mình nó già, già nếu là thấy ông bà mình nó già thì là mình nghĩ rằng lúc nào đó mình cũng sẽ như vậy, nó lấy một roi thất nhẹ. Rồi có một hạng người thấy ông bà mình già đó là cho rằng ồ cái đó là cái luật bình thường của cái vũ trụ này, của thế gian này, lớn tuổi phải già thôi. Mà mong mỏi người đó ở lại đúng bình thường. Nhưng mà đến khi mà cha mẹ mình già đó, tại sao vậy? Bởi vì ông bà đó cách mình một khoảng à, còn mà cha mẹ mình già đó là ngay ở gần kế bên mình, cho nên đánh ra một cái roi rất là nặng. Nhưng mà lại không có nghĩ, không biết. Rồi đây ta cũng sẽ già như vậy đó, ta cũng sẽ mệt, ta sẽ bệnh hoạn, ta cũng sẽ đau yếu như vậy đó, ta cũng sẽ bất lạc như vậy đó. Người này không biết, không biết. Mà cái người mà thấy mà không biết đó, thấy mà như không thấy đó, Đức Phật ngài gọi là cái người đuôi. Mấy người đuôi thấy dù cảnh sắc có đẹp chăng nữa nó cũng không hề biết tự thưởng thức, dù thấy cảnh sắc xấu đi chăng nữa cũng không hề biết xúc động, biết nhàm chán. Mà chúng ta thấy người già vậy mà chúng ta không biết nhàm chán, chúng ta biết kinh động tâm. Mà thậm chí đôi khi là chúng ta lại rẻ đúng khinh khi cái người già nữa chứ, rẻ đúng khinh khi người già và thấy hiện tượng nó không biết suy ngẫm. Đức Phật ngài già gọi cái người đó không có trí, mà cũng giống như người mà không có trí, thấy cũng chỉ thấy mà thôi chứ không có suy tư, không có suy ngẫm. Như vậy thì mình chúc thọ cho cha cho mẹ hay là cho ông cho bà, chúng ta phải tìm cái thọ của chính mình, cái thọ chính mình chứ. Họ thấy cha mẹ hay là ông bà đang bệnh hoạn, đang yếu đuối, cơ thể bị suy nhược, chúng ta phải làm sao cho cũng cái lứa tuổi này mà mình không bị suy nhược. Tới tuổi tuổi này, tới cái tuổi gì đó đó mà mình vẫn còn có thể khỏe mạnh, đi đứng cũng có thể tuy là chậm chạp đi chăng nữa nhưng mà cũng không phải cần phải dìu, phải dắt, phải đỡ,
phải nâng phải niu. Chúng ta chứng kiến là một cụ bà phải nằm trên chiếc xe, đại khái là chiếc xe lăn, mặc dù bà là không bị tàn tật gì cả, ngồi không nổi, ngồi không nổi, phải là ngồi ngồi trên chiếc xe đó. Mới cảm thán là một lúc nào đó mong rằng mình đừng bị như vậy, đừng bị, mà muốn được như vậy, muốn có sức khỏe thì phải làm sao, muốn được có tuổi thọ thì phải làm sao. À, xin thưa Đức Phật, ngài chỉ ra cái nhân đó, muốn được kết quả này phải có cái nhân kia, mà chúng ta làm cái nhân tốt đó, thì nó sẽ được cái kết quả tốt. Muốn được tuổi thọ này chúng ta phải tạo nhân có tuổi thọ. Muốn được sự an lạc khỏe mạnh về thân như bà Visakha, bà tuy là 120 tuổi mà bà vẫn ngồi chung với những cái đám, những cái người cháu người chắt của bà, mà người ngoài nhìn vô không phân biệt được ai là bà ai là cháu. Tức là bà dùng 120 tuổi chẳng nữa đó, thì cái sắc diện của bà luôn cả cái thân của bà, khi mà bà ngồi chung với những người cháu người chắt thì không ai phân biệt được đâu là bà nội hay là bà cố, ở đây là cháu nội hay là chắt. Chỉ khi nào bà đứng dậy đó, vì tuổi già cho nên bà phải chống hai tay xuống đứng dậy, thì người ta mới biết đây là bà Visakha. Dĩ nhiên đây là cái phước duyên đặc biệt của bà, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ kể là tại sao có cái nhân đó. À, xin thưa rằng cái nhân này đó, để có sự an lạc đó, nó có hai cách. Tức là một cái nhân mà kính trọng những cái bậc trưởng thượng, mà đặc biệt là những bậc có giới hạnh, những bậc trưởng lão, những bậc có ân đức cao thượng như ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Chính trong kệ Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng với ai thường hay cung kính ân đức Tam Bảo và cung kính những bậc trưởng lão, những bậc trì giới, sẽ làm tăng trưởng bốn pháp Ayut Vanno Sư Khăn Ba Lăng, sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh. Có sự cung kính của người trưởng thượng, người già lão, không có nhàm chán, không có khinh bỉ, không có chê, bởi vì tương lai chúng ta cũng sẽ là như vậy thôi. Hôm nay chúng ta mà chê chán ghét người già, không muốn gần gũi người già, thì trong tương lai ta cũng sẽ đổi thành như vậy, sẽ có người chê chán ra, một khi mà ta già không có người chê chán, người ta cũng sẽ không gần gũi mình, người ta cũng sẽ xa lánh mình, không hề có một cái tư tưởng khinh rẻ người già. Không bây giờ mà chẳng những làm nó tăng trưởng cái bốn cái pháp là sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh, là bằng cái pháp cung kính, mà hãy cung kính ai? Cung kính Tam Bảo. Xin thưa quý vị, cung kính Tam Bảo đó, chúng ta nói là cung kính ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Chúng ta thật sự cung kính đó, bởi vì trong người chúng ta nó có hai dạng, một dạng là một con ma, và một dạng á là Đức Phật. Hãy tâm thiện, tâm lành, tâm tốt, tâm không hư hỏng, đó là tâm Phật. Còn mà cái dạng mà gian tà, tham sân si ngã mạn, đúng không anh? Đó là dạng ma. Ở cho nên một số Phật tử chúng ta mà quỳ xuống đảnh lễ kim thân Phật á, nghĩa là con xin cho Phật cho con được giàu sang, cho con được thuận may, cho con được những cái điều hạnh phúc của thế gian. Người ta đang đang cầu xin Đức Phật phải không? Xin thưa không phải, không phải. Bởi vì cái ảnh trên di ảnh đó, nó ảnh Phật đó, hoặc là cái kim thân Phật đó, không phải là Đức Phật, mà chỉ là một cái hình ảnh. Cái bản chất của cái ảnh Phật đó có thể là bằng giấy, có thể là bằng đá, có thể là bằng gỗ, có thể là bằng xi măng, bằng cát. Cái hình ảnh bản chất là như vậy. Nhưng mà khi mình cầu khẩn như vậy đó, mình dây an sinh như vậy đó, cái tâm mình nó thuộc về tâm tham, cái tâm mình nó thuộc về tâm mong cầu, tâm ước muốn những cái hạnh phúc đó có dục lạc của thế gian. Cái tâm đó, tâm ma mà thật sự lúc đó bây giờ mình đang cầu khẩn ma chứ không phải cầu khẩn Phật. Không phải. Bởi vì tâm mình là tâm ma, mà đang cầu Phật khẩn đó, liền cầu khẩn ma chứ không phải cầu khẩn Phật. Mà muốn cầu khẩn Phật á, nước nhà Phật á, khi mà đảnh lễ đó, mình phải nghĩ tới những cái ân đức cao trọng của Ngài là giới, là định, là tuệ. Xin cho con thấm nhuần cái ân đức Ngài để con giữ giới được trong sạch, để con được tu tập thiền định một cách tốt đẹp, để con có một tuệ quán để suy xét về cái lý vô thường, khổ hay vô ngã. Bây giờ đúng không? Thật sự chúng ta mới là cầu Phật. Với tâm này chúng ta là tâm tốt, mới chúng ta nghĩ tới những cái thiện pháp, mới giải trừ đi những cái ác xấu, để xa lìa đi những ác xấu, để không có vướng mắc bên cái ô nhiễm. Bây giờ thật sự là chúng ta mới đang cầu Phật, mới thật sự đảnh lễ Phật, mới thật sự là cung kính Phật. Còn chúng ta cung kính Pháp là chúng ta thực hành Pháp. Khi mà Đức Phật Ngài dạy về cái mãnh lực của già và chết, Đức Phật Ngài dạy rằng này, chư thầy cô hãy quán tưởng về niệm sự chết, hoặc là quán tưởng về sự già chết. Thì bây giờ có vị tỳ khưu mới nói là bạch Thế Tôn, con niệm gì về sự chết này? Tỳ khưu, ngươi niệm sự chết như thế nào? Bạch Thế Tôn, con ước muốn là chỉ sống được một ngày để con thực hành pháp của Đức Thế Tôn. Vị thứ hai nói là bạch Thế Tôn, nhà con cũng thực hành niệm sự chết. Này thì khô, thầy thực hành niệm sự chết như thế nào? Bà Đức Đơn, con thực hành niệm sự chết với một ý nghĩ rằng mong là ta sống trọn buổi ăn, một bữa ăn để ta thực hành pháp của Đức Thế Tôn. Một vị thì khô thứ ba đó là bà Đức Đơn, con cũng quán tưởng hay con niệm về sự chết. Này thì khô, thầy niệm về sự chết như thế nào? Bà Đức Đơn, con nghĩ rằng mong rằng ta chỉ tồn tại trong một cái hơi thở để ta thực hành pháp của Đức Thế Tôn. Rồi các ngài mới hỏi rằng bạch Thế Tôn, về giữa chúng con ai là người khéo nói nhất? Nếu Tôn phán giả rằng này, các ta đi hơn, các thầy là người khéo nói. Tức là Đức Phật Ngài không nói rằng cái người nào mà mong chỉ sống trong một hơi thở để thực hành pháp của Thế Tôn là khéo nói, hay là nói rằng cái người nào mà chỉ ước muốn là sống trong một cái bữa ăn thôi để thực hành pháp của Thế Tôn là khéo nói, hay là sống một ngày. Tức là cái sự khéo nói này không phải ở chỗ thời gian, không phải ở chỗ hơi thở, một hơi thở hay là một buổi ăn hoặc là một ngày, mà cái khéo nói đây là đang thực hành pháp. Cái người mà nói lên cái cách thức thực hành pháp mình hoặc là đang thực hành pháp, người đó là khéo nói, tức là được Đức Thế Tôn Ngài khen ngợi. Như vậy thì cái hình ảnh mình đang chúc thọ đó chính là hình ảnh mình phải làm sao thoát khỏi cái già. Rồi trước tiên là chúng ta nói về cái làm tăng trưởng tuổi thọ bằng sự an lạc, bởi sự cung kính những ân đức tam bảo, rồi những bậc trưởng thượng, rồi những bậc có giới hạnh, Mà Đức Phật Ngài dạy làm tăng trưởng bốn pháp này. Mà chúng ta thật sự cung kính chứ, xin cung kính ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, chứ đừng đừng, đừng cái cầu nguyện mà gian sinh với ma. Đừng. Thế làm tăng trưởng tức là mình có nhân. Vậy cái nhân mà sống lâu á, tuổi thọ lâu á là gì? Nhân sống tuổi lâu đó là từ bỏ gậy gộc đao trượng, không dùng gậy gộc đao trượng để sát hại chúng sanh khác, hoặc là dùng tay chân hay bất kỳ một cái phương tiện nào để đoạt mạng sống của chúng sanh khác. Đó là cái nhân. Rồi muốn được khỏe mạnh thì chúng ta có hai cái nhân. Ở đây chúng ta chỉ trình bày rất nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ nói là hai cái nhân mà chúng ta có thể tìm thấy trong đời sống. Đức là Đức Phật Ngài dạy bà Manika, Đức Hoàng hậu Manika đó, hay là ông trưởng giả Tô Đại Giá trong Trung Bộ Kinh, bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, nói rằng này Tô Đại Giá, cái người nào mà từ bỏ gậy gộc đao trượng hay tay chân không làm khổ chúng sanh khác, không đánh đập chúng sanh khác, nếu người đó được tái sinh làm người sẽ là người khỏe mạnh. Còn tái lại người nào mà dùng gậy gộc đao trượng hoặc tay hoặc chân đánh đập chúng sanh khác, nếu được may mắn được sanh làm người sẽ là người thường xuyên đau yếu, thường xuyên bị bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy nè, để mà được một cái tuổi già mà nó được khỏe mạnh đi đứng một cách tương đối, nó không có phải lệ thuộc vào người khác nữa, thì chúng ta phải từ bỏ cái gậy gộc đau trưởng đi, không dùng tay không dùng chân để đánh đập chúng sanh khác, để chúng ta có được cái sức khỏe. Và một mặt khác, chúng ta muốn có được một sức khỏe nữa thì chúng ta thường xuyên tức là cúng dường đến những thuốc trị bệnh cho chư tăng. Thuốc trị bệnh đây không phải là những thuốc cho những vị tỳ khưu đang bị bệnh, nó đã đành cái chuyện, nó đã đành dễ hiểu, nhưng mà với những vị tỳ khưu không bị bệnh thì như thế nào? Xin thưa, một lần nọ Lương Y Chi Quá Cá là một vị thần y của Đức Thế Tôn thường phục vụ chư tăng, và ông nhìn thấy thì chư tăng luôn luôn bị bệnh, cho nên muốn quan sát là tại vì chư tăng này ít có hoạt động, mà đồng thời nữa với cái bối cảnh thời Ấn Độ ngày xưa đó thì những vị sa môn thường thường là bị suy dinh dưỡng, cho nên ngẫm nghĩ rằng ta sẽ làm cho các ngài sẽ không có bị khổ vì cái bệnh gầy yếu mà tạm thời. Và cho nên nói trình với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn xin cho Đức Thế Tôn cho chư tỳ khưu hoạt động, tức là quét tước liêu cốc tử viện là vận động. Thứ hai nữa đó, là xin Đức Thế Tôn ban cho một đặc ân cho hàng tại gia cư sĩ chúng con được dân thuốc trị bệnh cho chư tỳ khưu tăng. Đức Thế Tôn ngài hỏi rằng này, Lương Y Chi Quá Cá, thuốc trị bệnh cho chư tỳ khưu tăng là cái gì? Mà Đức Thế Tôn đó là năm cái loại dược phẩm dùng cho buổi chiều, đó là đường, thứ hai là sữa tươi, thứ ba là sữa đặc, thứ tư là mật ong, thứ năm là dầu mè. Đây là những cái năm dược phẩm trị bệnh cho chư tỳ khưu vào buổi chiều để mà có được cái sinh lực, không bị bệnh hoạn. Và Đức Thế Tôn ngài sau thời pháp khích lệ sắc tấn xong, Đức Thế Tôn ngài cho chư tỳ khưu vào buổi chiều được thọ dụng năm cái loại dược phẩm trị bệnh này. Và sở dĩ bà Visakha sống 120 tuổi có sức mạnh bằng năm con voi là ở trong tiền kiếp bà vào thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp. Bà là cô công chúa Úc của Đức Vua Kí Kí. Đức vua Kỳ Ký có tất cả là 8 cô con gái. Cái người chỉ cả đó, nghe pháp của Đức Thế Tôn xong, ngay trong lúc nghe pháp chứng quả là hán và đã niết bàn ở trong ngay trong ngày đó. Còn lại 7 cô công chúa, thì 7 cô công chúa nghe pháp của Đức Phật Ca Diếp thì 6 cô sinh xuất gia, còn cô công chúa Úc thì không chịu xuất gia. Nhưng mà nàng phục vụ chư tăng rất là chí tình. Và vào buổi chiều thì cô công chúa Úc này cho mang những cái như là sữa, sữa tươi, sữa đặc hoặc là dầu mè đi tới thì cũng vừa chư Tỳ Khưu. Và cái điều này đó, khi bà Visakha đó, bà Visakha trong thời Đức Phật đó, khi mà bà ghé tự viện vào buổi chiều đó, trên ta bà luôn luôn có những cái dược phẩm trị bệnh, và các vị sa di hay hoặc các vị Tỳ Khưu trẻ đó gặp bà mừng đó. Và khi gặp bà thì thường thường nhìn trên tay của bà, không bao giờ bà ra vô trong cái tự viện mà bà vào buổi chiều á bà quên mang đi đường hoặc là sữa hoặc là dầu mè hay là mật ong. Do đó ở trong quá khứ bà đã từng làm như vậy, cho nên thói quen bây giờ vẫn còn, nó quay trở lại. Thứ hai nữa là nhờ đó bà có được sức khỏe bằng 5 con voi. Mà một biện pháp mà tốt nhất nữa đó, cái người mà tu thiền một cách đúng đắn đó, thì nó tăng lên sức khỏe. Tăng sức khỏe bởi vì khi mà tu thiền một cách tốt đẹp như vậy đó, những cái hơi xấu của mình nó được đẩy ra. Chúng ta nói theo một cái thuật ngữ chút xíu đó, là cái trược khí mình nó đẩy ra và nó hít vào những cái thanh khí là khí trong sạch. Mà nói theo cái tạng diệu pháp đó, khi mà chúng ta tu thiền như vậy đó, là có cái tâm của chúng ta nó là cái tâm thiện tâm tốt. Và bây giờ cái tâm thiện tâm tốt này nó tạo ra một loại sắc gọi là sắc tâm tốt. Mà sắc tâm tốt kia nó thay thế cho những cái sắc tâm xấu này. Mà con người mà những cái sắc pháp toàn là tốt không á, thì nó giải trừ đi những cái tà khí hay là những khí xấu trong người, người nó dễ có một sức khỏe. Cái sự già nó đem lên chúng ta rất có nhiều cái bất lợi lắm. Bởi vì ngồi lâu không được, rồi tâm cái thân nó bị mệt nhọc, mà tâm chúng ta nó khó được an tịnh. Thì ngay bây giờ chúng ta cố gắng làm sao mà thoát khỏi cái già. Cái chúc thọ đây là muốn cho người đó sống ở trong cái giáo pháp này, sống ở trong cái thiện pháp. Cái người nào mà sống trong thiện pháp, cái người đó mới thật sự là thọ. Như trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài dạy rằng cái người nào mà khinh thường đó là con đường chết, cái người nào mà thường ghi nhận tức là chuyên niệm, đây đó là con đường sống. Cái người nào mà thường khinh thường, nó khinh thường con đường chết, cho rằng là ta còn khỏe còn trẻ, nó xin thưa vô thường nó không có chấp nhận cái đó đâu. Cái trẻ cái khỏe chưa chắc đã là cái sò, chưa chắc phải là nào. Mà một mai mà chúng ta không có định hướng trước á, mà mãnh lực vô thường tới á, chúng ta chẳng những không có thọ rồi mà lại chẳng biết đi về đâu. Nó cũng tựa như bây giờ một cái người nào đó muốn đi Huế hoặc là Hà Nội thì người đó thứ nhất là phải có chuẩn bị tiền. Rồi ra bến xe đó, không phải vô cửa hàng nào cũng mua, đi thẳng tới cái nơi mà bán vé đi Hà Nội mới mua. Chứ không phải là muốn đi Hà Nội là mình tới cái nơi mà bán vé đi Đà Lạt mình mua, chuyện đó không có. Rồi khi mình mua vé đi Đà Lạt, có tiền đủ tiền để đi Đà Lạt thì chúng ta sẽ tới Đà Lạt. Nó khác với một cái người là không biết đi đâu rồi tới bến xe rồi chẳng biết, là tại chưa có định hướng trước, không biết đi đâu á. Như thế nào cũng vậy, cái lúc mà sinh thời chúng ta đó, chúng ta không có chuẩn bị trước, cũng tựa giống như một cái người mà đi tới bến xe mà không có biết mình phải đi về đâu. Mà ra là cái người mà có chuẩn bị trước là đi tới, là đi thẳng tới cái quầy bán vé đó là đi tới. Như thế nào cũng vậy, Thì giờ phút này nè, giờ phút này nè, chúng ta hãy tìm cái thọ, cái định hướng cái thọ. Mà thọ chúng ta nói là sống trong giáo pháp, sống trong thiện pháp. Rồi chúng ta phải nghĩ đến một cái cảnh giới nào an lành. Cũng như mình có cái tác ý trước á, mình có sự ý muốn trước. Mà muốn đi Hà Nội á thì đi tới ngay cái quầy bán vé Hà Nội chứ không đi qua những cái quầy khác. Mà trước đó phải chuẩn bị tiền trước. Như nào này thì mình chuẩn bị cái phước trước. Rồi mình đi tới cái nơi mà mình muốn trước. Nơi mình muốn như nào? Cái nơi nào mà thoát khỏi cái già. Đó chính là cái niết bàn. Cái niết bàn. Thì mình hướng tới niết bàn. Thì chưa có đủ tiền để mua vé để đi tới Hà Nội thì đi từng chặng. Có tiền bao nhiêu mình đi tới khoảng đường đó. Rồi từ đó là mình rồi kiếm tiền làm như kiếm tiền mình đi tiếp. Nó định hướng trước. Rồi nếu may mắn á thì mình có đủ tiền mình đi thẳng luôn. Cũng vậy, nếu mà mình sống trong thiện pháp, trong cái thọ đó mà đầy đủ cái phước lành mình, đầy đủ cái duyên lành mình, thì mình đưa tâm mình quán sát thì mình mua được cái vé đi tới niết bàn. Tại cái mình đủ tiền đi tới Hà Nội. Thọ trong Phật giáo này muốn nói là sống ở trong thiện pháp, tức là thực hành pháp. Nhưng mà thực hành pháp nó phải biết cái chỗ mình đi đến. Giống như mà kiếm tiền đó là phải biết rằng tôi có tiền tôi để tôi đi đâu, tôi đi đâu. Chứ không phải mình giam mang có bạc kè kè đó mình đi tới cái trạm vé hay là tới cái bến xe rồi không biết mình phải về đâu. Như thế nào cũng vậy. Cho nên cái chữ thọ ở ngoài đời á phải biểu hiện cái chữ hiếu. Mà chữ thọ ở trong Phật giáo cũng biểu hiện một chữ hiếu. Nhưng mà chữ hiếu của Phật giáo nó là làm cho người khác, làm cho người khác biết sống trong thiện pháp, tức là cha mẹ biết sống trong thiện pháp và bản thân mình cũng sẽ sống trong thiện pháp, mình tìm sự an lạc. Nhìn cái hình ảnh đó thì chúng ta tự quán xét lại, để xem xét lại, để tìm một phương án để thoát ra, chứ không để buông lung, không để nó trôi qua. Nếu để chúng ta trôi qua mà chúng ta không định hướng được thì chúng ta như là một người mù. Mà chúng ta không suy xét cũng giống như chúng ta là một người không có trí. Và chúng ta phải định hướng được cái thọ của chúng ta, cái thiện pháp của chúng ta nó sẽ đi về đâu, đi về đâu. Để khi mà đối diện tự thân chúng ta không còn sợ nữa, không có run rẩy nữa. Bởi vì chúng ta đã có những một cái gì đó đã hỗ trợ ở bên trong đó rồi. Cùng lắm thì đập bỏ cái bát này, rồi có một cái bát tốt hơn. Cho nên trình bày quý vị là khi mà chúng ta, người Phật tử chúng ta làm lễ chúc thọ cho cha mẹ hay là ông bà, thì chúng ta sẽ làm theo thế tục đã đặt. Chúng ta không làm theo nghi thức, chúng ta không làm theo một cái hình thức, mà chúng ta làm có cả nội dung lẫn hình thức. Không phải là những cái buổi lễ đó để tỏ một cái bài, một cái lòng hiếu mà. Nếu có không thì cũng chỉ nhất thời là thôi. Mà cái tâm hiếu của chúng ta nó phải thể hiện trong hàng ngày, trong hàng giờ. Gặp ông, gặp bà, gặp cha, gặp mẹ hay nói là hãy làm việc phước đi, hãy nghĩ tới việc thiện đi, hãy tạo dựng. Nhưng mà bản thân mình cũng phải làm như vậy. Và một khi mà mình sanh vào dòng thánh rồi đó, những cái người Phật tử chúng ta mà có đủ duyên lành thì sanh vào được cái dòng thánh rồi đó. Đó là sanh vào dòng thánh như là dự lưu thôi. Thì người đó là thật sự là thọ. Cho dù trôi lăn đi cả bao nhiêu kiếp trái đất chăng nữa thì cái dòng thánh này không dọc mất. Không dọc mất. Cái thân xác có thể mất nhưng mà cái dòng thánh không bao giờ mất. Chỉ khi nào quý vị đó viên tịch thì thôi. Chấm dứt. Không còn nữa. Đấy, cái thọ trong Phật giáo thì muốn nói là thì làm sao chứng đắc được đạo quả? Để cái dòng thánh đó sẽ là mãi mãi. Chỉ khi nào, chỉ khi nào mà người đó chứng quả La Hán đòi viên tịch thì chấm dứt, tức là thoát khỏi cái già bệnh chết, đó là một vô sinh bất tử. Mà vô sinh bất tử càng thọ hơn nữa. Như vậy cái thọ trong Phật giáo mà những ý nghĩa chúng ta vừa trình bày thì có một ý nghĩa khác nữa là chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để chứng đắc được một quả nào là thì lưu hay quốc bất lai hay là nhất lai vân vân. Thì bây giờ chúng ta quả thật thọ và làm thế nào giúp đỡ cho những thân bằng quyến thuộc chúng ta, nhất là cha mẹ, mà biết nghĩ về thiện pháp, biết tu tập thiện pháp, biết hành pháp, không có tốn kém, chỉ biết niệm Phật thôi. Mà niệm Phật phải chú ý vào cái niệm Phật, chứ phải niệm mà cái thơ hơi, chứ niệm phải hơi. Niệm theo cái nghi thức không phải. Thì khi ra đi, người đó mang theo những cái tài sản lớn đến bên thế giới bên kia, nhưng phải định hướng cái thế giới nào. Thì tùy quý vị nhắc nhở cho cha mẹ hay là ông bà vậy. Và quý vị cũng nói nghĩ thầy pháp này cũng vừa phải lẽ. Cú báo sanh lên xin cúng dường như tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, quý vị hân hoan với ý nghĩa của bài pháp này. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong cái ngày quan hỷ thọ dụng, sư gây thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn được phát thể kinh an. Xin gia hộ cho Vishiko luôn luôn được thân tâm thời an lạc. Xin gia hộ cho hàng Phật tử chúng ta luôn luôn được thuận mai trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp để có được chữ thọ trong Phật giáo, tức là sống trong thiện pháp mãi mãi vậy. Và chúng tôi xin gửi mức lại đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Thầy Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ.